there never seems to be a single penny left for me. That's too bad.
Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston hôm nay tự nhiên đột ngột trở lạnh trở lại với cái gió rất là mạnh, cho nên đi đâu ra ngoài bây giờ cũng phải khoác cái áo lạnh đó Nam Phương.
Dạ vâng, ở đây cũng vậy cô, bữa nay là phải khoác áo dày đó, không biết rằng là giáo sư ngồi trong nhà có bận áo khoác không ạ? Hello? Hello, dạ giáo sư ơi.
Dạ vâng, dạ vâng, tôi để mute, xin lỗi. Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý khán thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ. Tự nhiên trời trở lạnh, tưởng đâu là... mùa đông đã qua rồi, mùa xuân sắp sửa đến, mà bây giờ trở lạnh chắc vài ngày nữa là cuối mùa đông rồi.
Yeah.
Vâng. Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Thì xin giáo sư cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán trong tuần có gì thay đổi hay không thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán có lẽ cũng vẫn còn ăn Tết đâu giống như người Việt chúng ta. Có nghĩa rằng mùa lễ hội thì... thị trường chứng khoán cũng thể hiện rất là tốt đẹp, đi lên đến một cái kỷ lục mới và vẫn tiếp tục đi. S&P 500 kết thúc trên 5.000 điểm và Dow Jones là 38.600 điểm, mà cái triển vọng đến cái mức 39.000 chỉ vài ngày thôi. Và Nasdaq thì hiện nay là 15.775, trong khi giá dầu thô lên rất cao, tới 79 đô la, vì mọi người đều có vẻ phấn khởi về stock market và tiêu thụ của thế giới. Giá vàng vẫn giữ cái mức tột cao gần như trong một năm nay, trên 2.000 đô la, 2.025 của một ounce vàng. Mọi chuyện đều tốt đẹp và Quỹ tiền tệ liên bang vẫn giữ tiền lãi không gia tăng, và rất nhiều tin đồn nói rằng có thể giảm nay mai, nhưng mà đó là cái điều khó biết được thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư vừa mới nói rằng là thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy những cái con số với cái chỉ số rất là đẹp, rồi giá dầu thô cũng lên cao, giá vàng cũng lên cao, tròn trèm lên tới hơn 2.000 Mỹ Kim, 2.050 gì đó. Thì như vậy chứng tỏ là cái thị trường kinh tế của Hoa Kỳ cũng rất là tốt. Nhưng mà cái yếu tố nào đã khiến cho năm 2023 khiến cho nền kinh tế Hoa Kỳ lại không đi vào suy thoái, thưa giáo sư?
Vâng, gần đây một vị cố vấn tối cao của Tổng thống Biden, bà đã nói rằng sở dĩ thị trường chứng khoán hay là Hoa Kỳ không đi vào suy thoái là nhờ vào cái đường lối của kinh tế của chính phủ Biden, nhưng mà trong đó phần nửa đúng phần nửa sai. Thật sự ra sai nhiều hơn đúng. Thật sự ra cái đường lối của chính phủ Biden á, những cái điều mà có giúp ích á, là cái đạo luật Ship and Science Act thì đúng, là tại vì đầu tư vào hạ tầng cơ sở, Ship and Science Act đó là hai đạo luật mà tôi nghĩ rất là tốt. Còn cái đạo luật mà IRA mà gọi là Inflation Reduction Act đó, trong đó chỉ có một phần đúng là giảm đi cái prescription drug, còn đầu tư vào chất bán dẫn để kéo kỹ nghệ về hay là đầu tư hạ tầng cơ sở đường xá xa lộ Hoa Kỳ thì nó kích thích kinh tế, thì điều đó đúng. Nhưng mà nói mọi chuyện khác là nhờ gói kinh tế của chính phủ Biden thì nó không đúng. Là tại vì đó, một trong những cái điều mà kinh tế Hoa Kỳ thoát khỏi nạn suy thoái mà trong quá khứ khi tiền lãi gia tăng như vậy á, là lúc nào trong 50 năm nay, lúc nào kinh tế Hoa Kỳ đi vào suy thoái nhưng mà thoát khỏi là tại vì nhờ người dân tiêu thụ. Người dân tiêu thụ nhiều, trong đó những người trẻ họ vay mượn nhiều, đó là không phải là điều tốt. Chúng ta nên nhớ rằng đi không đi vào suy thoái mà đừng có vay nợ nhiều mới tốt. Còn cái này đi vào không đi thoát khỏi suy thoái mà Hoa Kỳ càng ngày càng thiếu nợ nhiều, đó là điều không tốt. Những cái đạo luật mà trong tiêu xài của chính phủ Biden đã đưa nợ nần của Hoa Kỳ đến cái mức không thể chịu đựng nợ nổi nếu mà tiếp tục thêm 10 năm nữa. Và trên phương diện tiêu thụ đó là người dân đóng góp chứ không phải chính phủ đóng góp. Là họ tiêu thụ nhiều nhưng mà rất nguy hiểm, họ thiếu nợ rất nhiều. Rồi cộng thêm đó là thế giới, khi mà thế giới điêu đứng là Trung Quốc. Thế giới là ai? Là Trung Quốc, là Âu Châu điêu đứng. Thì thị trường Hoa Kỳ đó, mặc dầu tiền lãi cao, nạn lạm phát cao nhưng họ vẫn nhìn đây là một nơi mà đất lành chim đậu, cho nên họ đổ xô, họ đổ tiền vào Hoa Kỳ. Khi tiền lãi cao thì tiền đô la có giá, họ lại đổ vào tiền vào Hoa Kỳ. Và họ đổ vào stock market, thì đó là cái đầu tư của thế giới chứ thật sự không ăn thua gì cái đường lối của chính phủ Biden hết, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là cái sự mà tiến triển của AI đó, là trí tuệ thông minh, là đã bắt đầu khiến cho những cái công ăn việc làm của giới mà gọi là cao cấp trong cái văn phòng đã bị mất việc làm. Tại sao như vậy thưa giáo sư?
Vâng, hồi xưa tới giờ đó thì mình thấy là khi mà hệ thống điện cơ kế toán hay là computer hay robot đó, thì những công ăn việc làm lao động nó bị mất. Những người mà những xưởng hãng nó mướn nhân viên đó thì họ giảm nhân viên để họ thay thế vào robot, thì đó là đã mấy chục năm nay rồi. Thì giờ cái AI này á là nó không có đi, nó không có ảnh hưởng đến cái gọi là ở trong factory những người làm tay chân nhiều. Nó có ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng nhiều nhất là những người làm giấy tờ trong văn phòng hay là những cái làm việc hồi xưa cần cái trí tuệ đó. Ví dụ rất nhiều mà nó sẽ là còn đi vô tận vô biên nhiều lắm, không biết nó sẽ đi đến mức nào. Ví dụ như mình vào nhà băng, mình gặp một người nhân viên, mình hỏi về cái đầu tư về cái CD hay là về cái đạo luật đầu tư gì đó, là người ta mở policy ra, người ta mở computer, người ta cắt nghĩa cho mình. Tất cả những cái điều này là được thay thế bằng AI hết, nó sẽ thay thế hết từ từ. Bây giờ thì hệ thống nó chưa set up hoàn toàn. Rồi trong văn phòng cũng vậy, nhiều cái việc làm mà hồi xưa từ nhân viên làm á, là họ nhờ cái khả năng chuyên viên về kế toán, về ngân hàng, về dịch vụ. Thật sự ra AI từ từ họ thay đổi hết. Thành ra mình cứ nhìn vào đi, cái diễn tiến của loài người đó, hồi xưa mình khi mình ăn lông ở lỗ đó, mình muốn ăn được một bữa cơm ngon đó, nó cực khổ vô cùng. Có nghĩa là phải đi săn bắn rồi trồng trọt mới ăn được bữa ăn như vậy. Rồi càng ngày càng kỹ nghệ nó càng tân tiến, mình làm việc rất là nhẹ nhàng mà bữa ăn nó thịnh soạn, nó dễ dàng. Thì cái AI nó cũng sẽ đưa như vậy. Nó đưa con người càng ngày càng làm việc ít và nó dễ dàng, nó thay thế hết. Nhưng mà cái tệ trạng của nó là công ăn việc làm sẽ mất rất nhiều. Có nghĩa là nếu mình tính nhanh hơn 10 năm, 20 năm, 50 năm về sau đó, con cháu mình nó có thể làm việc phân nửa hay 1/3 cái thời gian mình làm việc bây giờ mà đời sống họ khỏe. Nhưng mà những số người nào mà không phù hợp vào cái tiến triển AI sẽ không có công ăn việc làm. Đó là cái thay đổi vô cùng. Ngay cả trong ngành y khoa cũng vậy. Những cái, ngay cả tôi nghĩ là ngành dược cũng có thể bị thay thế, là tại vì những người dược sĩ đó, mà nếu mà họ đi họ lấy thuốc này nọ đó, họ không cần dược sĩ nhiều như vậy. Ngay cả bác sĩ gia đình cũng vậy, là có sẽ nhiều cái AI doctor mà nó đưa ra chẩn đoán rồi nhờ một cái bác sĩ nào đó nằm ở trung tâm có đồng ý hay không đồng ý không. Có nghĩa là nó thay đổi gần như đa dạng trên mọi phương diện hết, chỉ trừ những ngành chuyên môn mà hiểu về AI, làm việc với AI để định nghĩa AI và dịch vụ thôi. Thành ra nó thay đổi, đời sống loài người, nhân loại nó sẽ thay đổi nhiều với cái AI này. Nó bắt đầu từ OpenChat GPT, nó là một cái luồng sống mà như là một cơn thủy triều mà không ngừng lại được, thưa quý vị.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta bước sang một cái câu hỏi liên quan đến nước Nhật Bản. Thì thưa giáo sư, được biết là kinh tế của Nhật Bản đã đi vào suy thoái trong 6 tháng của cuối năm 2023, đã khiến cho GDP của cái nước này được xem như là thua với lại GDP của Đức Quốc. Thì xin giáo sư có thể cho biết như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, GDP của Nhật Bản họ gần như là 15 năm nay rồi, nó cứ trì trệ, khi thì bị suy thoái, khi thì không suy thoái, khi thì gia tăng 1% hay là cao lắm là 1.5% rồi trở lại. Thì trong tình trạng này đó, nạn lạm phát nó làm cho Nhật Bản phải gia tăng tiền lãi nhiều, cho nên đưa quốc gia này đi vào suy thoái. Đây là một cái điều rất là khó chấp nhận cho người dân Nhật, vì họ rất tự hào. Vì chú quý vị nhớ đó, cách đây mấy chục năm đó là khi mà Trung Quốc lần đầu tiên GDP của Trung Quốc qua khỏi Nhật, họ rất là khó chịu, họ không thể tưởng tượng Trung Quốc mà GDP qua khỏi Nhật, và bây giờ chẳng những qua mà qua gấp mỗi lần. Bây giờ đó, hiện tại đó, GDP của Nhật đó, vì 6 tháng trong 23 đi vào suy thoái nặng hơn Đức Quốc, Đức cũng đi vào suy thoái nữa nhưng mà nhẹ hơn Nhật Bản. Nhưng mà đường dài, hai quốc gia này trong 24 sẽ vẫn tiếp tục đi suy thoái, có nghĩa là cái cường độ khác nhau. Và Nhật Bản vào cuối năm GDP đã sụt xuống dưới 4.000 tỷ đô la. Bây giờ mình nhìn của Trung Quốc là bao nhiêu? Là 18.5 ngàn tỷ đô la. 18.5 trillion dollars, 18.5, Nhật là gần như 3.95 ngàn tỷ đô la, dưới 4.000 tỷ đô la, trong khi Đức thì 4.2. Có nghĩa là hai bên này gần như một bên 8 lạng, một bên nửa cân, nhưng mà hiện tại Nhật Bản đã sụt một mức, thay vì là nền kinh tế thứ ba, bây giờ xuống thứ tư. Và Đức cũng không có khá gì hơn bao lâu, là tại vì bao xa, là tại vì quốc gia này đang gặp rất nhiều khó khăn về thiếu nhân công, về nạn lạm phát, về nhiên liệu của bên Ukraine, chiến tranh Ukraine Nga, rồi lại họ lại tùy thuộc vào xuất cảng vào Trung Quốc nữa. Thành ra đó là trường hợp. Thành ra bây giờ hiện tại thì Nhật là đứng thứ tư thay vì thứ ba trên thế giới, thưa quý vị.
Dạ vâng, được biết rằng là cái nạn lạm phát là tiếp tục giảm trong cái tháng giêng này. Thì như vậy là FED đó là sẽ giảm tiền lãi nay mai hay không, thưa giáo sư?
Dân cơ quan Fed, Quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ đó, thì Fed có cái trách nhiệm là theo dõi nạn lạm phát và theo dõi luôn nạn thất nghiệp. Thì hiện tại nạn thất nghiệp vẫn tốt, vẫn bền vững. Mặc dầu không gia tăng tiền lãi, nay đã 3 tháng rồi, thì nạn lạm phát vẫn tiếp tục xuống, nhưng mà hiện tại đó, có xuống, tháng 1 thì rồi có xuống, nhưng mà xuống với cường độ ít hơn là họ dự tưởng. Mà xuống là 0.1% của so với tháng trước thôi. Thành ra người ta dự tưởng là, người ta dự tính là xuống 0.2%, thấp hơn của tháng trước. Thì đây là một cái câu hỏi rất lớn, là như vậy Fed có an tâm rằng nó sẽ tiếp tục như vậy hay không? Hay là tại vì cái giảm cái cường độ này á, thì có thể sẽ không xuống nữa mà có thể gia tăng lại. Thì tôi nghĩ rằng là dựa trên cái đường lối rất là cẩn thận và dè dặt, mặc dù rất là trong sáng và rất là thanh minh của Fed luôn luôn tuyên bố trước những gì mình làm đó, thì tôi nghĩ rằng trong 3-4 tháng nay đó, tới này đó, Fed sẽ chưa giảm tiền lãi đâu. Có thể họ giảm mình cũng khó biết được, nhưng mà giảm tiền lãi lần đầu tiên rất có cái triển vọng nhiều vào cuối tháng 6, là tại vì đó, khi mà nạn lạm phát giảm mà lại kinh tế lại mạnh, mà công ăn việc làm lại vừa gia tăng 325.000 công ăn việc làm mới, thì đây là cái áp lực của nạn lạm phát. Cho nên Fed không có muốn trong cái tình trạng là giảm tiền lãi, mà khi giảm thì giới đầu tư họ ước muốn là tiếp tục giảm, chứ không phải giảm xong rồi ngừng, hay là giảm thôi mà gia tăng lại, đó là tai hại vô cùng. Thì dựa trên những yếu tố đó và công ăn việc làm gia tăng, nền kinh tế vẫn tiến triển rất là mạnh, và cái mức giảm mặc dầu giảm nhưng mà giảm không cường độ như họ ước lượng thì tôi nghĩ là Fed sẽ chưa có giảm tiền lãi trong trong tháng 3 này, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, chúng ta biết rằng là hiện nay đó Trung Quốc đã vượt xa Mỹ và các nước phương Tây về cái năng lực đóng tàu cũng như những cái đơn hàng và để dẫn đến cái những cái cảnh báo là về các nguy cơ về kinh tế cũng như về quốc phòng của nước này, thì không hiểu điều này có tác động trước mắt cũng như là sâu xa như thế nào đối với nước Trung Cộng. Xin giáo sư có thể nói khái quát về cái công suất đóng tàu, về lượng đơn hàng của Trung Cộng trong những năm gần đây nhất là như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là một cái trường hợp mà thế giới thêm một lần nữa đang ngủ quên. Và bây giờ mình nhìn lại những cường quốc trên thế giới trong quá khứ, những quốc gia nào mà có thuộc địa nhiều, đi xa về xa thì có gọi là Tây Ban Nha, Spain, vì họ có cái khả năng hải quân của họ, họ đi tiến chiếm lục địa hay là thuộc địa nhiều quốc gia vì cái khả năng hàng hải thương thuyền và hải quân của họ. Rồi Anh Quốc cũng vậy, Anh Quốc là một cường quốc, mặc dầu họ là một quốc gia khá nhỏ nhưng mà họ, cái kinh tế họ mạnh, họ làm bá chủ toàn cầu một cái thời gian rất lâu cũng nhờ hải quân của Trung Quốc. Rồi Pháp cũng vậy, sở dĩ Việt Nam là thuộc địa của Pháp là cũng nhờ hải quân hay là hàng hải thương thuyền họ đi xa, họ chiếm xa. Rồi Hoa Kỳ mấy chục năm về trước á, thì hàng hải thương thuyền có nghĩa tàu cargo của Hoa Kỳ là vận chuyển trên 50% tất cả hàng hóa trên thế giới. Thì từ ngày mà từ ngày 1950 đó là Anh Quốc và Âu Châu đó là về hàng hải thương thuyền hay là tàu này nọ đó là chiếm lãnh. Nhưng mà từ 1980 cho tới sau này đó, khi mà kinh tế hóa toàn cầu đó, globalization of trade đó, thì tất cả mọi người nói thôi để Trung Quốc họ làm, đó là quốc gia thân thiện hòa bình tốt để làm, họ làm rẻ mà họ làm nhanh nữa, cho nên họ tiếp tục tiến triển. Và vì tất cả chuỗi cung supply chain hay là chế tạo ở Trung Quốc thì dĩ nhiên là phải cần tàu bè, thì họ đi một con đường rất là dài 30 năm trời, họ củng cố cái hệ thống gọi là chế tạo tàu. Những tàu, quý vị thỉnh thoảng quý vị thấy trên internet đó, những chiếc tàu cargo mà của Costco á, nó to vô cùng, đó là do công ty Evergreen của Trung Quốc chế tạo, nó chở bao nhiêu container, và gần như hết tất cả cái cargo bây giờ trên thế giới là Trung Quốc họ chế tạo. Mà bây giờ nhìn vào một con số, khi mà nhìn vào chúng ta phải giật mình, chúng ta thấy bằng năm 22, năm 23 thì không có con số. Những cái tàu mà tàu lớn kìa, chứ không phải những tàu nhỏ li ti, những tàu mà Trung Quốc chế đó trong năm 22 đó là 1.794 chiếc tàu, có nghĩa là gần như 1.800. Cái quốc gia mà đứng đầu lúc sau này đứng độc tôn mà bây giờ thụt xuống hàng thứ nhì đó là Nam Hàn. Nam Hàn 3 năm trời liên tiếp là đứng sau Trung Quốc, là chỉ chế có 734 chiếc tàu mà thôi. Trung Quốc chế 1.794 chiếc tàu. Rồi đứng thứ ba là Nhật Bản, là 587 chiếc tàu. Và quý vị thấy cái khác biệt giữa Nhật Bản với lại Trung Quốc là gần như là cấp 3. Rồi nguyên Âu Châu, nguyên khối Âu Châu, 27 quốc gia Âu Châu đó, chế nguyên năm chỉ có 319 chiếc tàu mà thôi. Bây giờ nhìn lại Hoa Kỳ, về tàu cargo, về thương thuyền, về tàu mà đóng tàu to đó, Hoa Kỳ chỉ chế có 5 chiếc. Không thể tưởng tượng mà nó đi sụt lùi như vậy được. Có nghĩa rằng nếu mình cộng hết tất cả tàu mà chế to mà vận chuyển hàng hóa, trong đó có cruise line nữa đó, thì mình cộng Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản đó, thì họ chế tạo trên 94% những chiếc tàu trên cho thế giới, trong khi Hoa Kỳ đó là không đáng vào con số, không được 1% nữa, chỉ 0.5% mà. Vậy tàu chiến của mày, tàu chiến của Trung Quốc đó, là từ một quốc gia không ra gì, hải quân năm Hoàng Sa mà đánh cái hải quân của Việt Nam Cộng Hòa, thật sự nó cũng gần tương đương với hải quân về khả năng hải quân của Trung Quốc. Mặc dầu họ có tìm tiểu đỉnh thì mình không có, nhưng mà nó khác. Còn bây giờ đó, cái số tàu chiến của Trung Quốc nhiều hơn Hoa Kỳ. Trung Quốc hiện tại là có 437 chiếc tàu chiến, Hoa Kỳ chỉ có 300 thôi. Mà dĩ nhiên là tàu chiến của Hoa Kỳ nó rất chuẩn, nó rất lớn, nó là tàng hình đủ thứ, thì mình không kể cái phẩm, thì tàu chiến là Trung Quốc lớn hay không quan trọng. Nhưng mà với cái tà đà tiến triển này đó, họ tiên đoán rằng đó, là Trung Quốc đến năm năm nữa sẽ có 437 chiếc tàu chiến, mà Hoa Kỳ chỉ ở trọn trèm ở 305 chiếc thôi. Thành ra họ mặc dù họ biết rằng cái công nghệ của họ, technology họ thua, nhưng mà họ tin vào cái câu mà người Nam ở Việt Nam mình hay nói là mãnh hổ nan địch quần hồ, có nghĩa là gì, một con cọp lớn vẫn không thể đấu được cả ngàn cả vạn con chuột. Họ tấn công vũ bão, mình thấy rõ bên Nga những chiếc xe tăng của họ đó, họ chế nhiều lắm. Trước đó mình tưởng là chiếc xe tăng rất là chuẩn, cũng giống như tàu của Trung Quốc vậy đó. Nhưng mà ra chiến trận thì bị cháy rụi. Nhưng mà cái vấn đề đây là Nga họ có khả năng họ sản xuất tàu, họ sản xuất xe tăng nhanh, xe tăng nào cháy thì họ sản xuất xe tăng thế, họ tiếp tục chiến tranh. Thì trường hợp của Trung Quốc vậy. Mà khi mình nói về tàu, không phải là tàu không, hải cảng để mà chế tàu, hải cảng để bảo trì, hải cảng để mà gọi là sửa chữa hay bảo trì, thì hải cảng của Trung Quốc lại còn kinh khủng hơn nữa. Có nghĩa rằng cái khả năng của hải cảng của Trung Quốc á, là 23 triệu tấn để mà rồi sửa chữa, bảo trì và chế tạo tàu, 23 triệu tấn. Trong khi đó, cái khả năng của hải cảng bây giờ của Hoa Kỳ đó là chỉ có 100.000 tấn mà thôi. Thành ra trong trường hợp mà chiến tranh kéo dài đó, là những hải cảng đó nó có khả năng sửa chữa, chế tạo và bảo trì những tàu chiến mà bị ấy. Thành ra đây là một cái điều mà tổng trưởng của hải quân, tổng trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng và những người họ nói giật mình, nếu mà chiến tranh kéo dài với Trung Quốc thì Hoa Kỳ có thể đang mất lợi thế. Mặc dù hải quân của Hoa Kỳ với hàng không mẫu hạm, với này nọ, tàu tàng hình thì nó hơn Trung Quốc nhiều lắm, nhưng mà cái khả năng của Trung Quốc mình không coi thường được. Họ đã có khả năng chế tạo 3 chiếc hàng không mẫu hạm, mặc dù nó rất là thô sơ đối với của Hoa Kỳ. Thế đó là tổng quát về hàng hải thương thuyền và hải quân chính, những tàu chiến, thưa quý vị.
Dạ vâng à, xin giáo sư có thể cho biết rằng là những cái nguy cơ mà phụ thuộc vào cái đóng tàu của Trung Cộng đó, thì không biết rằng là ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, quân sự hay không, thưa giáo sư?
Vâng, những điều mà Hoa Kỳ với Âu Châu làm á, nó khác ở Trung Quốc á, mà họ Trung Quốc họ phải nhìn nhận họ rất là giỏi và họ rất là ấy, là thứ nhất á, là bên đây á, những hãng đóng tàu là những hãng tư nhân, họ nhận đơn hàng của chính phủ, họ đấu thầu với nhau. Mà những cái hãng đóng tàu này á, không thể nào có khả năng, bao nhiêu hãng đóng tàu á, cách đây 20-30 năm bây giờ đóng cửa hết trơn rồi, tại vì họ nói họ đọt đưa từ bên Trung Quốc nó bảo đảm hơn. Mà những cái hãng đóng tàu hay là những hải cảng như độ ở Shenzhen á, là ở gần Hải Phòng đó, thì hồi xưa có một cái hải cảng để mà đóng tàu sửa chữa, bây giờ nó trở thành 3 cái chỗ hải cảng nằm sát bên nhau. Khi vệ tinh chụp hình lên á, thì trong cái hình đó, những cái trụ mà đậu, những cái trụ đậu tàu đó, thì những cái chỗ đó ta thấy cho một chiếc hàng không mẫu hạm nằm ở đó, 2 chiếc tàu chiến nằm ở đó và 2 chiếc tàu mà du thuyền đang được xây cất nằm ở đó. Có nghĩa là họ sát nhập cái kỹ nghệ hàng hải thương thuyền tư nhân với kỹ nghệ của quân đội. Còn bên Hoa Kỳ, Âu Châu khác, cái kỹ nghệ của quân đội là riêng, còn kỹ nghệ của thương thuyền hay là đào cargo là riêng. Thành ra họ dùng cái technology của dân sự, đầu tiên là họ đi vào tàu dân sự, rồi họ dùng technology để họ chế tạo tàu chiến. Thành ra mấy cái hãng bên đây không cạnh tranh nổi. Bên Âu Châu cũng vậy. Âu Châu những cái hãng đóng tàu từ từ đóng cửa hết, mà họ muốn sát nhập nhau để trở thành mạnh, để có thể đấu thầu hay là cạnh tranh với Trung Quốc thì không nổi, là tại vì bị antitrust law, đó là cái luật của Âu Châu và Hoa Kỳ cấm những công ty lớn sáp nhập nhau, và vì sợ họ lũng đoạn thị trường và gia tăng giá cả, cho nên không cho những công ty này sáp nhập. Trong khi đó Trung Quốc họ, đó là những công ty quốc doanh. Thành ra nó ảnh hưởng chẳng những là cái technology, mà những cái tàu trong quân, trong thời bình á, thì mình thấy tàu thương mại, thằng sĩ thương thuyền nó riêng, nó khác với lại tàu chiến. Nhưng mà khi chiến tranh xảy ra, những chiếc tàu này đã được vận dụng vào quân của hải quân rất nhiều. Chúng ta thấy trong cái thời đệ nhị thế chiến, những tàu cargo đã được thu dụng vào hải quân để chuyên chở hàng hóa, chuyên chở quân lính, chuyên chở dụng cụ, chuyên chở nhân liệu. Những cái tàu cargo được thu dụng vào hải quân. Và trong quá khứ đó, khi mà những chiếc tìm thiểu đỉnh của Đức á, họ bắn mấy chiếc tàu thương thuyền, tại vì họ muốn làm cho Âu Châu bị đói, không có hàng hóa đến, thì họ bắn chiếc nào rụng á, thì Hoa Kỳ họ chế chiếc phát, có nghĩa là cái khả năng Hoa Kỳ chế tàu rất là nhanh, mã 1.000 chiếc mà bị cháy thì họ chế 1.000 chiếc khác. Bây giờ Hoa Kỳ không có khả năng làm như vậy nữa. Đó là cái khả năng của Trung Quốc hiện tại, cái hải cảng họ tùm lum hết trơn, đủ chỗ hết. Rồi Falkland Island, khi mà anh đánh ở xa ở Falkland á, tàu mà vận chuyển của hải quân không đủ, họ phải gọi là thu dụng những tàu cargo để mà chuyên chở binh lính. Thành ra cái hỗn hợp giữa tàu dân sự và quân sự vào thời chiến nó sát nhập vào nhau. Ở đây là một cái trường hợp rất là nguy hiểm, là tại vì đó, khi mà thế giới mua tàu của Trung Quốc á, cho hàng hải thông thuyền mà xảy ra chiến tranh á, mình đâu có thể biết rằng trong cái bộ máy hay trong cái hệ thống phần mềm đó, họ có thể bỏ một cái ship, một cái gì đó, khi chiến tranh xảy ra họ làm tiêu pha cái máy đó hay là phải sống phần mềm, thì những tàu đó không xài được nữa. Thành ra đây là cái trường hợp mà thế giới đang ngủ quên, và Âu Châu họ đang giật mình về chuyện này. Nhưng mà muốn cạnh tranh rất khó, vì cái khả năng kỹ nghệ của họ rất là to, mà công nghệ của Trung Quốc thời về tàu rất là cao, mặc dù không cao bằng Âu Châu, nhưng mà nó đủ để xài cho hàng hải thương thuyền, thưa quý vị.
Thưa giáo sư, như vậy ngoài cái vấn đề là tính là sáp nhập với nhau để mạnh hơn, thì có cách nào Hoa Kỳ và các nước của phương Tây thoát ra khỏi cái tình trạng mà bị thua kém so với Trung Cộng hay không, thưa giáo sư?
Vâng, Hoa Kỳ hiện tại đó, nếu mà Hoa Kỳ không đó, thì hiện tại là quý vị tưởng tượng là một ví dụ như trong năm rồi đó, Trung Quốc đã hạ thủy 28 chiếc tàu chiến mới. Mình thấy rõ những Coast Guard mà đi hoành hành ở Biển Đông á, những tàu Coast Guard họ to lớn cùng. Một năm mà hạ thủy 28 chiếc tàu, trong khi đó Hoa Kỳ chỉ 5 chiếc tàu thôi, chế tàu 5 chiếc tàu. Mà năm rồi đó, cái budget của Tổng thống Biden á, là thứ nhất á, là giảm đi hải quân của Hoa Kỳ 15 chiếc, có nghĩa là giảm đi, không cho chế 15 chiếc. Rồi cho hồi hưu á, là 24 chiếc, trong khi đó chế thêm có 9 chiếc thôi. Có nghĩa là hải quân, số tàu của hải quân nó càng ngày càng ít. Dĩ nhiên là những chiếc 9 chiếc mà chế tạo mới đó là những chiếc rất là tân tiến. Còn cái thời của Tổng thống Reagan là một cái chuyện làm nó đúng theo kinh tế thị trường tự do, nhưng mà nó rất là tai hại. Là Tổng thống Reagan là hủy bỏ cái đạo luật là không cho chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ kỹ nghệ hàng không, gọi là tàu thủy. Có nghĩa rằng để cho những công ty tự do họ cạnh tranh với nhau mà không hỗ trợ. Mà khi Hoa Kỳ phải cạnh tranh với lại Trung Quốc là một công ty quốc doanh, họ sáp nhập hết hãng này tới hãng nọ, rồi họ thu mua những hãng mà con, những hãng mà subsidiary, những hãng con của bên Âu Châu. Âu Châu có hãng đóng tàu, rồi có bao nhiêu hãng con để mà đưa chuỗi cung và những linh tinh á, thì họ sáp nhập đó để chi, họ đẳng cấp công nghệ. Khi mà Tổng thống Reagan bỏ như vậy là bao nhiêu hãng đóng tàu của Mỹ phải đóng cửa, là tại họ cạnh tranh không nổi, không cho sự sáp nhập. Thành ra cái đề xuất của tôi là muốn, đây là cái trường hợp là an ninh quốc gia, an ninh của thế giới, là Hoa Kỳ và Âu Châu, Quốc hội phải biểu quyết bỏ đi cái đạo luật antitrust cho kỹ nghệ tàu, để chi, để cho phép những kỹ nghệ này có thể sáp nhập nhau mới cạnh tranh nổi với Trung Quốc. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là cái sự gọi là càng ngày càng gọi là thân cận và đoàn kết với lại Nam Hàn và Nhật Bản, vì Nam Hàn là sản xuất 700 chiếc, Nhật Bản là 600 chiếc, thầy là nó lên cũng là ngang ngửa với Trung Quốc rồi. Nếu mà những quốc gia này mà trong thời chiến mà sát cánh với Hoa Kỳ thì có thể giữ được thân bằng. Nhưng mà muốn giữ lại thân bằng nó cần phải một thập niên, chứ không phải là một sớm một chiều, vì họ đã đi cái con đường này 30 năm rồi. Mà đây là cái con đường chiến lược của họ rất là dài hạn, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và hẹn với quý vị vào chương trình thứ bảy lần tới.
Vâng, dạ, xin kính chào.